Nói về trang 137.
Phát tâm Bồ Đề, nơi Bồ Tát thừa sanh đài dụng mạnh, quyết định rời bỏ cả tưởng hữu huy, cần xét rõ cội gốc phiền não.
Tâm giác tỉnh, thế nào là con giác tỉnh cái gì? Phật minh bạch cái con đường sanh tử và cái con đường của Phật đi. Giờ minh bạch hai cái đó, con nói tiếp.
Nơi Bồ Tát thừa sanh đài dụng mạnh,
cái việc này con đã làm chưa? Nơi Bồ Tát thừa sanh đại dũng mãnh. Đại dũng mãnh nghĩa là hùng dũng, quyết định đi cái con đường ấy. Thế con đã phát được cái dũng mãnh này chưa?
Dạ chưa.
Thế bao giờ? Hãy hùng dũng quyết định tu cái con đường Bồ Tát. Mà thế nào gọi là Bồ Tát thừa? Cũng thừa là cỗ xe, mà cỗ xe thì tức là đi cái con đường ấy, cái con đường Bồ Tát, tức là tự giác và giác tha, tự mình giác tỉnh và giúp cho mọi người giác tỉnh. Mà đối với cái việc này, đại dũng mãnh, dũng mãnh đã quý lắm rồi, mà đây lại đại dũng mãnh. Thế còn chúng ta hiện tại bây giờ lờ đờ. Ngài phát tâm đại dũng mãnh, còn bởi vì mình chưa nắm được, chưa tích thật tin. Tuy rằng cũng có hiểu một chút, nhưng mà chưa thật tin, cho nên chưa quyết định. Huống chi là nói chuyện dũng mãnh, rồi lại còn đại dũng mãnh nữa. Đây Ngài nói, khi mà đại dũng mãnh trên con đường Bồ Đề thì phải làm gì? Gọi là quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. Trước hết, cái thế nào gọi là tướng hữu vi? Vậy thế nào là tướng hữu vi mà làm ra? Thế bây giờ còn quyết định rời bỏ cái bà hay con quyết định rời bỏ cái gì? Đây, cái bàn là một tướng hữu vi. Bây giờ cái người tu đây quyết định rời bỏ tướng hữu vi là người ta rời bỏ cái gì? Cái thân này sanh ra có phải là hữu vi không?
Dạ phải.
Thế cái vọng thân quyết định biết cái này là vọng, không phải mình, cho nên không có cưng chiều dùng nó để làm lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không có cưng chiều mà dùng đem cái ta này đối lập với mọi người. Bây giờ biết quyết định rời bỏ, bây giờ đem cái thân này phụng sự tất cả mọi người, đó là một tướng hữu vi. Thế còn cái cảnh mình đang sống đây có thật, có phải là hữu vi không?
Dạ phải ạ.
Đấy, nhà cửa như con vừa nói, cái bàn ghế, đồ dùng, tiền bạc, áo quần, tất cả các đồ dùng, các thứ hệ mà thân mình mọi khi hệ thuộc, thì bây giờ biết tất cả đều là tướng hữu vi, là những cái hư vọng không thật, cho nên sẵn sàng đem tất cả của cải, nhà cửa mà phục sự chúng sanh. Thì đó là cái vọng thân, cái vọng cảnh. Còn cái vọng tâm nó có phải là hữu vi không? Cái vọng tâm cả ngày nó sanh sanh diệt diệt, nó lăng xăng, nó có gọi là hữu vi không? Nó sanh rồi nó diệt, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày. Có phải là chính tự tâm mình tạo tác ra đấy? Nó là cái mê muội, cho nên cái mê muội số một mình phải xả bỏ, quyết định tỉnh ra, không có nhận những cái vọng tâm này là mình nữa, không có để nó sai sự nữa, trở về trở sự sống với cái chân tâm bản tánh mình. Quyết định từ nay Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái chân tâm bản tánh vô lượng quang vô lượng thọ, không sống với những mê lầm vô minh nữa. Này, thế là quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. Cần xét cội gốc phiền não là thế nào? Để cần xét cho cội gốc phiền não. Đó, cội gốc phiền não chính là cái vọng tâm đấy. Thì tại sao cần cái này lại là cái cần đặc biệt? Thì cũng như người làm vườn muốn trồng lúa thì quyết định phải chọn cái hạt lúa mà trồng. Mà dĩ nhiên là phải nhổ cho sạch cỏ. Nếu để cỏ nó ăn ấy, thì lúa không có chỗ đứng. Chúng ta từ vô thủy đến giờ bị cái phiền não, cái vọng tâm này nó che này, cho nên quên mất cái chân tánh. Cho nên bây giờ phải quyết định buông những cái vọng tâm, những cái hư vọng này, quyết định phải nhổ cho sạch cỏ đi thì mới gieo lúa, lúa mới có chỗ lên. Mình cũng quyết định phải quét cho sạch cái vọng tâm thì cái chân tánh của mình mới có chỗ mà hiển lộ. Vô minh phát nghiệp.
Dạ, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vô minh phát nghiệp, như ăn cắp thì phải làm châu kéo cày trả nợ.
Gọi là vô minh phát nghiệp. Ở đây người ta cho hai cái ví dụ. Bây giờ con giải nghĩa đi. Và pháp thanh là vô minh phát nghiệp. Thế bây giờ con giải nghĩa thế nào gọi là vô minh phát nghiệp đấy. Mà đây là cái nghiệp chính, cái nhân chính thẳng đến cái quả báo, cho nên gọi là vô minh phát nghiệp, tức là vì ngu si tạo cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp này nó chiêu vời cái quả báo. Cho nên đây cho hai cái thí dụ, như ăn cắp thì cái quả báo phải làm châu kéo cày giả nợ, mà sát sanh thì phải đền mạng. Con nói tiếp những gì là nhuận sanh.
Dạ, con xin nói tiếp những gì là nhuận sanh. Phải nhiều duyên hội hợp mới thành chánh.
Những cái trợ duyên, trợ duyên nó giúp để cho cái quả báo nó thành thiệu. Cũng như là cái hạt ổi, cái hạt ổi thì cho cây ổi. Thế nhưng nếu hạt ổi ấy mà treo ở gác bếp thì có bao giờ có cây ổi đâu. Tuy là có hạt ổi nhưng mà phải có duyên, nó phải gặp đất rồi lại có nước tưới. Nếu có sự trông nom thì càng hay, thì cái cây nó mọc chắc chắn. Thế cho nên phải có trợ duyên. Cái hạt ổi là cái nhân để thành quả cây ổi, nhưng mà phải có đất, có nước, có không khí, có ánh sáng mặt trời. Mà nếu có người trông nom để giữ, để cho nó đầy đủ đất nước gió lửa, thế thì nó mới thành cái quả cây ổi được. Thế thì như tất cả những các pháp hữu vi ở thế gian đều thế, do nhân mà phải có duyên mới thành. Nói cái lý nhân quả là nói đường thẳng cho dễ hiểu, nói cái chính gốc, nhưng mà phải có nhân, có nhân mà phải có duyên, cho nên cái lý nhân duyên mới đầy đủ. Chúng ta tu hành thì em phải nhớ có nhân mà cái duyên rất cần. Có nhân tốt mà những duyên xấu thì không thành công được. Cái nhân tốt mà phải có duyên tốt. Đã đành cái nhân là cái chính yếu, nhưng mà cái duyên là nó phụ trợ, mà có đủ duyên là nó mới thành được. Cho nên tu hành, Đức Phật, các tổ đã minh định, tổ hồ ly sơn hồ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Chúng là hòa hợp, tăng, cái nghĩa của chữ tăng là hòa hợp. Mà bây giờ cứ đi ở một mình thì làm sao có hòa hợp? Bởi vì Phật trông cậy ở trong chúng tăng, những trợ duyên để giúp đỡ lẫn nhau, giác tình lẫn nhau, sám hối lẫn nhau, khuyên dạy lẫn nhau, thì cái sự thanh tịnh nó mới hoàn toàn chân thật. Còn mình ở một chỗ chả ai động, nếu mình không gặp duyên thì mình tự vừa lòng thoải ý, mình tự cho là mình thanh tịnh, thế là lầm. Có ở trong chúng mới thật là tăng. Con mắt của Phật, con mắt của Tổ đã minh định rõ ràng, phải có tăng chúng mới có sự thanh tịnh. Nghĩa là phải có một số đông ở chung nhau để rèn luyện hộ cho nhau, trợ duyên giúp cho nhau, mới có cái sự giác tỉnh thật sự, và mới sạch được những cái ngã ái, ngã chấp, cái ích kỷ,